Bí mật thứ năm, đừng trì hoãn, hãy hành động ngay.
Nếu bạn trì hoãn việc tạo ra những điều kiện mới, thì may mắn có thể sẽ không bao giờ đến. Đôi khi tạo ra những điều kiện mới lại là một công việc thật nhọc nhằn, nhưng hãy thực hiện nó ngay khi có thể.
Stone, mẹ của các loại đá.
Vào buổi sáng thứ sáu, North vẫn buồn bã lang thang trong khu rừng già. Chắc chắn là anh biết mình sẽ chẳng tìm được một cây bốn lá nào cả. Nhưng anh không muốn quay trở lại lâu đài một mình. Anh sẽ tìm Sid cùng về. Nếu có bị cười vào mũi, thì dẫu sao hai cũng còn đỡ hơn một. Đó là ngày chán chường nhất của North trong khu rừng mê hoặc. Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chạy đi săn đuổi vài sinh vật hay con thú kỳ lạ. Thỉnh thoảng anh cũng tình cờ gặp phải những cây độc đáo quái lạ mà anh chưa từng thấy trước đây. Thế nhưng cũng chẳng có gì khác hơn nữa. Chẳng thấy thú dữ đâu để thử thách, dù buổi tối đó đây vẫn vọng về những tiếng hú bí hiểm. Điều tồi tệ nhất chính là cái cảm giác buồn bã mà anh đang cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là anh chắc chắn rằng sẽ không bao giờ gặp được may mắn trong cuộc đời mình. Chứ nếu không thì bây giờ anh hẳn đã tìm được cây bốn lá thần kỳ rồi. Bằng không thì dĩ nhiên là Merlin đã lừa dối anh. Nhưng nếu Merlin đã lừa anh thì tại sao anh vẫn còn ở đây chờ đợi mãi? Chờ đợi nghĩa là tin vào Merlin, hy vọng vào một sự may mắn sẽ đến. Nhưng càng chờ thì anh lại thấy may mắn đang ngày càng xa dần anh. Anh đã làm gì sai nào? Sao anh lại thấy khổ sở đến thế? Anh tự hỏi. Ta xứng đáng có được may mắn, sao nó vẫn không đến với ta? Cả ngày hôm đó, anh lang thang khắp khu rừng với những suy nghĩ bi quan như thế. Vì anh cũng chẳng còn biết làm gì khác nữa, nên North quyết định đi gặp nói chuyện với Stone, mẹ của các loại đá. Anh muốn có thêm một người nữa khẳng định những gì mà anh đã biết, rằng không có một cây bốn lá nào mọc được trong khu rừng này cả, rằng anh là một người không may mắn. Chẳng có gì ngạc nhiên khi North quyết định như vậy, vì đó là một đặc điểm của những người tự cho là mình thiếu may mắn. Họ tìm kiếm những người giúp họ tái khẳng định những suy nghĩ yếm thế của mình. Cái cảm giác rằng mình là một nạn nhân, một người bị lừa, một người không may mắn thì cũng chẳng hay ho gì, nhưng ít ra nó cũng giúp họ cảm thấy phần nào nhẹ nhàng hơn. Thần Stone trú ngụ trên đỉnh của núi mẹ, một ngọn núi treo leo đầy những hòn đá tảng gai góc. Leo lên được ngọn núi này thật là một điều cam go. Từ trên đỉnh núi, North sẽ nhìn được bao quát toàn bộ khu rừng mê hoặc, và có thể anh sẽ thấy được Sid đang ở đâu đó. Anh sẽ nói chuyện với Sid để xem anh ta có muốn về cùng anh không. Khi North leo được lên đỉnh núi, thì anh thấy thần Stone đang nói chuyện với một con chim 12 cánh. Ngay khi thấy North, con chim lập tức bay đi. Nhìn kia, một trong hai hiệp sĩ đi tìm sự may mắn đã đến đây. Bốn ngày qua, các ngươi là chủ đề chính bàn tán trong khu rừng này đó. Ngươi đã tìm thấy cây bốn lá thần kỳ chưa? Bà nhìn North mỉm cười dễu cợt. North trả lời, rõ ràng là rất giận dữ. Ngươi biết là ta chưa tìm được rồi còn gì? Stone, hãy nói cho ta biết, có phải là trong khu rừng này chưa bao giờ có một cây bốn lá nào mọc lên phải không? Hoặc cũng có thể là nó mọc quanh đây, lẫn khuất trong những tảng đá này. Thần Stone không thể nào nhịn được cười, bà cười mãi không dứt. Dĩ nhiên là không rồi. Giọng nói nhà ngươi dường như cũng muốn khẳng định điều đó rồi. Sao ngươi lại còn có thể trông mong một cây bốn lá mọc được trên những hòn đá này nhỉ? Chắc là ngươi mất trí rồi. Ngươi phải cẩn thận đấy. Bất cứ ai lang thang ở đây quá lâu mà không có mục đích nào rõ rệt thì sẽ phát điên lên đấy. Chẳng có một cây bốn lá nào mọc được ở đây cả. Cây bốn lá không thể mọc được ở nơi nào có đá. Chẳng còn gì để nói. Not chậm chạp leo xuống núi. Văng vẳng đâu đây là tiếng thần Stone cười dễu cợt. Giờ thì anh chẳng có thể làm gì được nữa. Sự sợ hãi mong muốn của anh cuối cùng đã được khẳng định. Ta sẽ không bao giờ gặp may mắn, anh thầm nghĩ. Sau đó Not chợt nhớ đến Sid và anh cảm thấy vui hơn một chút. Not nghĩ, cái gã điên đó chắc chắn cũng chẳng tìm được cây bốn lá thần kỳ, cho dù hắn có đào nát khu rừng này lên. Nghĩ về sự thất bại của người khác làm Not thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn, thậm chí cả thích thú nữa. Nếu không có cây bốn lá thần kỳ cho ta, thì cũng sẽ không có cây nào cho hắn cả. Sau đó, Not yên tâm leo lên lưng ngựa, đi tìm một chỗ ngủ qua đêm. Ngược lại với Not, sáng hôm đó, ngay khi vừa thức dậy, Sid thấy ngay kết quả của những việc chàng đã làm đêm hôm qua. Chàng thấy những tia nắng mặt trời rạng rỡ chiếu sáng mảnh đất tươi tốt đầy nước mà chàng đã chuẩn bị. Chàng cảm thấy vui sướng và tự hào về mình. Chàng đã làm tất cả những việc cần thiết để một cây bốn lá có thể mọc lên được. Giờ chỉ còn là vấn đề chàng đã chọn đúng địa điểm hay không. Nhưng chàng cũng không còn mấy lo lắng về điều đó nữa. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, vì vậy quyết định làm gì trong hôm nay là rất quan trọng. Vì chàng đã làm tất cả những gì chàng cho là cần thiết, nên điều khôn ngoan bây giờ chính là tìm xem có việc gì còn bị bỏ sót hay không. Đất, nước, ánh sáng, chàng còn cần thứ gì khác nữa không nhỉ? Vì thế cả buổi sáng chàng đi hỏi tất cả những sinh vật mà chàng gặp được trong khu rừng xem cây bốn lá còn cần những điều kiện gì để mọc lên ngoài đất, nước, ánh sáng và bóng râm ra. Thế nhưng chẳng ai có thể đưa ra cho chàng một câu trả lời thỏa đáng. Trời đã xế trưa, chàng không còn nghĩ thêm ra được ai để hỏi nữa. Ngước lên nhìn trời, bỗng tầm mắt chàng thấy thấp thoáng một đỉnh núi rất cao từ phía xa. Có lẽ mình nên lên trên ấy, biết đâu từ đỉnh cao chót vót ấy, chàng có thể tìm thấy những việc cần làm thì sao? Tất cả các hiệp sĩ đều biết rằng điểm cao nhất trong khu rừng mê hoặc chính là núi mẹ. Nhưng khi Sid đến được núi mẹ, thì chàng mới nhận thấy độ cao kinh khủng của nó. Chỉ còn nửa ngày nữa là tới hạn cuối cùng mà Merlin đưa ra. Chàng có nên leo lên hay không? Cho dù chàng có phát hiện được thêm điều gì trên đó nữa, thì chàng cũng chẳng còn thời gian đâu để mà thực hiện. Tuy nhiên, Sid vẫn quyết định leo lên núi. Tại sao? Đơn giản là vì chàng nghĩ về những gì đã làm, những nỗ lực và công sức mà mình đã bỏ ra. Sau tất cả những gì chàng đã đạt được thì thật vô nghĩa khi không đi hết con đường đã chọn. Sid bắt đầu leo lên ngọn núi cao sừng sững trước mặt. Những ngọn gió nhẹ thoảng qua làm giảm bớt sự mệt mỏi của hành trình chinh phục ngọn núi mẹ. Khi đã lên tới đỉnh, chàng ngồi xuống lướt tầm mắt về phía đường chân trời xa xăm, hy vọng tìm thấy một nguồn cảm hứng nào đấy. Thế nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Đột nhiên một giọng nói thét lên làm chàng giật nảy mình, và ngạc nhiên thay, nó đến từ ngay dưới chỗ chàng ngồi. Người làm ta ngạt thở rồi nè. Sid nhảy bật lên nhanh đến nỗi chàng suýt té xuống sườn núi. Một hòn đá biết nói, thật không thể tin được. Ta không phải là một hòn đá biết nói. Ta là Stone, mẹ của các loại đá. Bà bực bội sửa lời Sid. Chắc ngươi lại là một hiệp sĩ đang đi tìm... Ha ha ha, cây bốn lá thần kỳ chứ gì? Ngươi thật sự là mẹ của các loại đá à? Nếu vậy chắc ngươi không biết gì nhiều về cây bốn lá phải không ạ? Dĩ nhiên ta không biết nhiều về nó, nhưng ta cũng biết một đôi chút. Ta đã nói với tên hiệp sĩ áo đen kia rằng cây bốn lá không thể nào mọc lên ở nơi nào có đá được. Người nói là cây bốn lá à? Đúng vậy, cây bốn lá. Thế còn cây ba lá thì sao? Cây ba lá thì có thể mọc được trên đất có đá. Tuy nhiên cây bốn lá thì rất yếu, vì thế nó cần đất sạch đá thì mới có thể mọc lên được. Sự khác nhau này có lẽ chẳng mấy người chú ý đến, nhưng đối với Xít thì khác. Chàng hiểu rằng biết được những điều mà người khác thật sự không biết hay không quan tâm đến có một ý nghĩa rất quan trọng. Đôi khi những yếu tố chính lại thường có thể được tìm thấy trong những chi tiết tưởng chừng như rất vụn vặt. Ồ, sao trước đây mình lại không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn người rất nhiều, cháu phải đi đây, thời gian sắp hết rồi. Xít vội vàng leo xuống núi, chạy thẳng tới mảnh đất của mình. Khi Xít tới nơi, chàng chỉ còn đúng 2 tiếng nữa là trời sáng để có thể moi tìm bỏ những hòn đá ẩn trong đám đất mới của chàng. Thật vậy, chỗ đất chàng đã chọn chứa đầy đá. Cho dù nếu chàng chọn đúng vị trí, thì cây bốn lá thần kỳ cũng sẽ không thể nào mọc lên được ở một nơi đầy đá như vậy được. Xít nhận ra tầm quan trọng của câu nói: đừng cho là mình đã cố gắng rồi, mình vẫn có thể làm được việc gì đó hữu ích nữa. Chính điều này đã luôn giúp chàng nhìn và hướng về phía trước. Xít cũng nhận ra rằng những điều quan trọng thường ẩn chứa trong những việc tầm thường nhất. Cho dù khi mọi việc dường như đã được hoàn tất, nếu ta có một thái độ đúng đắn, luôn sẵn lòng, muốn biết liệu có còn việc gì khác cần làm nữa không, thì sẽ luôn có một dấu hiệu chỉ cho ta biết điều ấy. Quả đúng là mọi việc đã xảy ra như thế. May là Xít đã không trì hoãn việc tỉa bớt các nhánh cây. Nếu không thì chắc là anh sẽ không còn thời gian để biết được là mình cần phải xới bỏ đá, thì cây bốn lá mới có thể mọc lên được. Cũng giống như những đêm trước, trong giấc ngủ chập chờn trên nền đất gồ ghề, Xít lại mơ về cây bốn lá. Chàng mơ thấy nó mọc lên đẹp rực rỡ ngay giữa mảnh đất tươi mới đầy nước và đã được loại hết đá cục. Chàng cũng mơ được cầm nó trên tay, tận hưởng mùi cỏ thơm nồng nàn tiết ra từ những chiếc lá hình trái tim xanh mướt. Nó thật đến độ chàng chắc chắn rằng đây là nơi mà cây bốn lá thần kỳ lần đầu tiên mọc lên. Giấc mơ làm chàng vui sướng làm sao. Bóng đêm đen kịt, giăng phủ dày đặc. Chỉ còn một ngày nữa thôi. Ngày mai, theo giấc mơ của Xít, cây bốn lá thần kỳ, loài cây mang lại sự may mắn vô tận, sẽ mọc lên trong khu rừng mê hoặc.
May mắn tìm ở đâu? Bí mật thứ 6. Biết quan tâm, để ý những điều nhỏ nhưng cần thiết.
Đôi khi trong những điều kiện tưởng như đầy đủ nhất, may mắn cũng vẫn không đến. Hãy thật sự tìm kiếm, quan tâm những điều kiện tưởng chừng như không quan trọng, những chi tiết nhỏ nhất nhưng cần thiết để tạo ra sự may mắn.
Hai chàng hiệp sĩ gặp nhau.
Sau khi nói chuyện với thần Stone, Nott chán nản bỏ đi tìm một chỗ ngủ qua đêm. Đang dò dẫm trong bóng đêm, bỗng anh cảm thấy con ngựa đen của mình dẫm chân lên một chỗ đất mềm, ẩm nước, và trên cao, các nhánh cây đã được chặt quang đãng. Xa xa một chút, nó thấy Xít đang nằm nghỉ với thanh kiếm trên tay. Kế bên là con bạch mã được buộc vào một gốc cây đang canh chừng giấc ngủ cho Xít.
Xít!
Nó gọi lớn. Xít choàng dậy ngay. Chàng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhận ra Nott, anh mừng rỡ. Ồ, Nott, thế nào rồi? Anh đã tìm được cây bốn lá chưa?
Bốn với chẳng ba lá, Nott nói với giọng chán chường. Ba ngày rồi, thật là công cốc, ta tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Ngay ngày đầu tiên thần Gnome đã nói với ta là không có cây bốn lá nào trong khu rừng này cả. Và chắc là thế thật. Ta đã ngừng tìm kiếm, mất thì giờ vô ích. Nếu vậy thì anh còn ở đây làm gì? Sao anh không trở về lâu đài của mình đi? Trước khi Nod kịp trả lời, anh nhận thấy áo quần xít, rách bươm, bám đầy đất và đôi giày thì lấm lem bùn đất. Chuyện gì đã xảy ra với anh thế? Nod ngạc nhiên hỏi. Từ ngày thần Gnome nói với tôi là cây bốn lá không mọc được ở đây, tôi đã dành hết thời gian để tạo ra nơi này. Nhìn kia, mảnh đất này thật tươi tốt và màu mỡ làm sao. Nhìn kia, đó là dòng suối nhỏ mà tôi đã đào từ nơi bà chúa hồ đến đây. Và nhìn thêm này. Sid vẫn tiếp tục hào hứng chỉ cho Nod thấy những gì anh đã làm được. Đây là toàn bộ đá thừa và những nhánh cây mà tôi đã chặt bỏ trong vòng có 2 ngày. Bởi vì chắc anh cũng biết là... Nod lên tiếng ngắt lời. Anh mất trí rồi hay sao, Sid? Bộ anh điên hay sao mà lại đi làm việc như một con trâu để tạo ra cái khu đất chỉ có vài mét này, nếu anh chẳng hề biết được là cây bốn lá có mọc ở đây hay không? Anh không thấy là khu rừng này rộng hàng triệu lần mảnh đất bé tí này hay sao? Anh ngu ngốc hay anh có vấn đề gì khác? Anh không hiểu được là những việc anh làm chẳng có ích gì, trừ phi có một người nào đó bảo anh chính xác vị trí mà cây bốn lá sẽ mọc. Chắc anh mất trí rồi. Tôi sẽ gặp lại anh ở thị trấn. Giờ thì tôi phải kiếm cái gì ăn đây? Nod nhanh chóng mất hút trong màn đêm, bỏ lại Sid đứng nhìn theo. Chàng bị sốc trước những lời Nod vừa nói. Chàng thầm nghĩ. Merlin nói rằng chúng ta có thể tìm thấy cây bốn lá thần kỳ, nhưng ông không hề nói rằng để tìm thấy nó ta không cần phải bỏ công sức gì. Chắc là mình phải làm gì đó chứ. Không có gì trên đời này tự đến cả.
Bí mật thứ 7. Hãy dám tin vào điều bạn đã tạo ra.
Đối với những người chỉ tin vào vận may, thì việc tạo ra những điều kiện để được may mắn xem chừng thật ngớ ngẩn. Còn với những ai dám tin, dám tạo ra các điều kiện của sự may mắn, thì họ không tin vào những điều may rủi.
Mụ phù thủy hắc ám và cứu vợ đến gặp Nod.
Đêm đen tỏa xuống bao phủ khắp khu rừng. Từ luồng gió lạnh luồn qua những gốc cây to, như muốn báo hiệu đêm nay là một đêm không bình yên đối với 2 hiệp sĩ. Khi Nod còn đang trong giấc ngủ chập chờn chờ bình minh đến để trở về lâu đài của mình, thì bỗng có một tiếng động mạnh và rất lạ làm anh giật mình tỉnh giấc. Nhanh như cắt, Nod đứng dậy và rút thanh kiếm sáng loáng ra thủ thế. Tiếng kêu ghê rợn phát ra từ con cú của Morgana, mụ phù thủy hắc ám. Mụ ta đứng ngay bên cạnh Nod, thân hình lập lòe phản chiếu những tia sáng hắt ra từ đống than lửa anh đã thắp đêm qua.
Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Cẩn thận đấy, lưỡi kiếm của ta không biết phân biệt bạn thù đâu.
Bỏ kiếm xuống đi. Ta là Morgana. Ta đến đây để thương lượng với mi một việc.
Thương lượng ư? Ta chẳng muốn có bất cứ sự thương lượng nào với một mụ phù thủy độc ác cả, đặc biệt là ngươi.
Ngươi nổi tiếng là xấu xa.
Mi có chắc là không muốn nói chuyện với ta về cây bốn lá thần kỳ không?
Mụ hạ giọng một cách nham hiểm. Mụ nhe hàm răng trắng héo ra, chà đôi bàn tay với những chiếc móng dơ bẩn dài ngoằng lại với nhau một cách khoái trá. Cái mũi nhọn và khòm của mụ nhăn lại, cố gắng mỉm cười thật tử tế. Mụ làm bộ quay lưng đi.
Nod ra kiếm vào vỏ và tiến lên phía trước.
Khoan đã, nói đi, ngươi biết những gì?
Ta biết nơi mà cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc.
Tiếp đi,
ở đâu? Đừng mất thì giờ nữa, nhanh lên.
Nốt bắt đầu mất kiên nhẫn.
Ta sẽ nói cho mi nghe nếu mi hứa sẽ làm cho ta việc này.
Việc gì?
Ta muốn mi giết chết Merlin khi ngươi gặp hắn ta.
Cái gì? Sao ta lại phải giết Merlin?
Bởi vì hắn đã lừa mi. Hắn cũng như ta đều biết cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc ở đâu. Thỏa thuận trao đổi của chúng ta rất đơn giản. Ta nói cho mi biết chỗ mọc của cây bốn lá thần kỳ, còn mi sẽ giết Merlin cho ta. May mắn vô tận sẽ thuộc về mi, còn ta sẽ triệt tiêu được đối thủ của mình.
Thật ra trong lòng Nod rất oán hận Merlin, vì anh nghĩ rằng mình đã bị gạt suốt mấy ngày qua. Anh chỉ muốn trừng trị Merlin ngay lập tức, nên anh nhanh chóng đồng ý. Điều này cũng không có gì là lạ. Khi một người đã mất niềm tin trong việc tìm ra một điều gì đó, thì rất tự nhiên anh ta sẽ cố mua nó từ người nào bán cho anh ta. Thật vậy, những người mong muốn có may mắn thì luôn tin rằng họ có thể tìm thấy nó dễ dàng mà không phải mất nhiều công sức gì. Và rõ ràng là điều này đang diễn ra với Nod.
Đồng ý, giờ hãy nói cho ta biết cây bốn lá thần kỳ mọc ở đâu.
Đừng quên rằng My đã hứa với ta rồi nhé. Ngày mai cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc trong vườn hoa của lâu đài của Merlin. Nó sẽ không bao giờ mọc trong khu rừng này.
Cái gì? Nod la lên, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
Dĩ nhiên rồi, người không nhận ra hay sao? Merlin muốn gài bẫy cho tất cả các hiệp sĩ trong vương quốc. Hắn muốn tất cả mọi người đến đây để hắn ta dễ bề hành động. Nhưng chỉ có hai người đến mà thôi. Merlin nghĩ rằng sẽ có nhiều người hơn nữa. Tuy nhiên hắn cũng đã đạt được mục đích của mình và làm cho mọi người không để ý đến khu vườn của hắn ta. Không ai nghĩ là sẽ tìm thấy cây bốn lá ở đấy. Ngày mai hắn sẽ đến đó nhổ cây bốn lá thần kỳ lên và sở hữu nó. Người phải nhanh lên. Người mất hai ngày mới đến được đây, nhưng giờ thì ngươi chỉ còn có một đêm để trở về thôi. Hãy nhanh nhanh lên, ngươi không còn nhiều thời gian nữa đâu.
Nod vô cùng tức giận. Cuối cùng thì mọi việc đã ăn khớp vào nhau. Tháo nào mà mọi cư dân trong khu rừng này đều coi anh là một tên ngốc, mất không biết bao thì giờ để tìm kiếm một cây bốn lá sẽ không bao giờ mọc lên ở đây.
Nod vội vàng nhảy lên ngựa và biến mất trong màn đêm đen tối của khu rừng, phi như bay về phía cung điện của nhà vua.
Bí mật thứ 8. May mắn không thể mua bán được. Không ai có thể bán sự may mắn của mình, và may mắn cũng không thể nào mua từ bất kỳ ai. May mắn phải do chính người đó tạo ra. Đừng tin vào những ai đang cố bán hay truyền nó cho bạn.
Mụ phù thủy hắc ám và cứu vợ đến gặp Sid.
Mụ phù thủy Morgana phát ra một tiếng cười khoái trá và hiểm độc, rồi thu người cùng con cú vượt đêm tối bay về hướng bắc, nơi mụ biết Sid đang nằm nghỉ. Sid đang chìm sâu trong giấc ngủ yên bình với giấc mơ hy vọng về một điều kỳ lạ sẽ đến vào ngày mai. Chàng mệt và ngủ say đến nỗi con cú của mụ ta phải rút lên 3 tiếng mới làm chàng tỉnh giấc.
Ai đó?
Sid bừng tỉnh. Chàng nhanh nhẹn bật dậy, bàn tay đặt lên chuôi kiếm sẵn sàng rút ra, mắt mở to nhìn xuyên qua bóng đêm.
Đừng sợ như vậy. Ta, phù thủy Morgana.
Sid vẫn thủ thế đầy cảnh giác.
Ngươi muốn gì ở ta?
Morgana rất hiểm độc. Mụ muốn có cả hai điều. Trước tiên, mụ muốn Nod giết chết Merlin. Và thứ hai, mụ muốn lừa Sid đi khỏi nơi này để mụ có thể chiếm được cây bốn lá thần kỳ trong trường hợp nó sẽ mọc đâu đó trong khu rừng này. Vì thế mụ nghĩ ra một kế mới.
Lắng nghe đây, ta biết ngươi đang chờ điều gì. Cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc vào ngày mai. Nhưng Merlin đã lừa ngươi. Đó không phải là cây bốn lá mang lại sự may mắn vô tận. Nó là cái cây mang lại sự bất hạnh triền miên.
Chính ta đã đưa ra lời nguyện. Bất cứ người nào nhổ phải cây bốn lá sẽ chết trong vòng 3 ngày. Nhưng nếu trước bình minh ngày mai mà không ai nhổ nó, thì Merlin sẽ phải chết vào lúc đó.
Đó là lý do vì sao hắn đã gạt ngươi và Nod để đảm bảo rằng một trong hai ngươi sẽ chết thay cho hắn. Ngươi hãy quay về đi, Nod cũng đã đi rồi.
Sid đứng yên lặng suy nghĩ. Morgana đã rất hiểm độc. Mụ ta không cho Sid một sự chọn lựa nào khác. Nếu chàng tìm thấy cây bốn lá thần kỳ vào ngày hôm sau, chàng cũng sẽ không biết phải làm gì với nó. Nếu nhổ nó lên thì chàng sẽ chết. Nhưng biết đâu Merlin không nói dối. Nếu đó thực sự là cây bốn lá mang lại sự may mắn vô tận thì sao? Dường như cách dễ dàng nhất bây giờ là theo chân Nod rời khỏi khu rừng để khỏi phải đối diện với một tình huống khó xử.
Sid suy nghĩ trong chốc lát, sau đó chàng nói:
Được rồi, nếu thế thì ngày mai ta sẽ lên đường.
Mụ phù thủy mỉm cười đắc ý.
Nhưng ta sẽ đi gặp Merlin. Ta sẽ bảo ông ta tự mình nhổ cây bốn lá thần kỳ lên. Lời nguyền của ngươi nói rằng bất cứ ai nhổ nó lên sẽ phải chết trong vòng 3 ngày. Nhưng nếu Merlin nhổ nó thì ông ta sẽ không chết. Như vậy lời nguyền đã bị phá giải, bởi vì ngươi sẽ chết nếu không tìm thấy cây bốn lá. Và ngươi nhổ nó ra nhưng không chết cùng là một người. Đó là Merlin. Vì thế Merlin sẽ thoát chết và sẽ đưa cho ta cây bốn lá thần kỳ.
Morgana tái mặt. Sid còn thông minh hơn cả Morgana. Mụ ta giờ đã hết cười nổi, nhận ra rằng Sid đã không rơi vào bẫy của mình. Như con chó cụt đuôi, mụ liền quay lưng nhảy lên cây chổi thần với con cú đậu yên trên vai, bay mất hút vào màn đêm, để lại một câu nói hăm dọa yếu ớt vọng lại:
Vậy nhà ngươi cứ ở đó mà chờ cái chết, không đơn giản như nhà ngươi nghĩ đâu.
Sid suy nghĩ về câu hăm dọa đó và sự việc mới xảy ra. Chàng biết rằng Merlin không bao giờ lừa gạt ai cả. Sao Nod lại có thể tin lời mụ ta nhỉ? Anh ấy không biết rằng là một hiệp sĩ thì điều quan trọng nhất là không được đánh mất niềm tin, không nên bận tâm và bị ảnh hưởng bởi lời lẽ của những kẻ không chắc là có thiện ý tốt, ngay cả khi họ giả bộ tốt với mình vì một động cơ nào đó. Còn mình thì hãy làm và tin vào việc của mình đang làm, cho dù bây giờ không ai hỗ trợ chỉ lối. Phải biết tin vào chính mình.
Trước khi ngủ, chàng nghĩ về sự quan trọng của việc không thay đổi mục tiêu của mình vì mục tiêu của một người nào khác. May mắn sẽ luôn đến khi ta biết giữ vững niềm tin vào mục tiêu, sứ mạng và mục đích của mình. Hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn. Cuối cùng chàng nhớ đến lời thầy chàng vẫn thường nói: đừng tin vào những ai muốn bán sự may mắn thành công cho bạn.
Bí mật thứ 9: hãy giữ vững niềm tin.
Sau khi đã tạo ra tất cả những điều kiện cần thiết thì hãy nhẫn nại, đừng vội từ bỏ dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Để đạt được may mắn, bạn phải có niềm tin và lòng kiên trì.
Thần gió, chúa tể của số phận và may mắn.
Sáng hôm sau, Sid thức dậy, trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên. Chàng dường như quên mất sự hiện diện của mụ phù thủy hắc ám khuya hôm qua. Chàng ngồi xuống sát ngay mảnh đất của mình, chăm chú nhìn và chờ đợi. Từng phút, từng phút, từng giờ đồng hồ chậm rãi trôi qua. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy sự nhú mầm khai sinh của một loài cây bốn lá hay một loại cây nào cả. Thời gian chậm chạp trôi qua làm sự nóng lòng của Sid tăng lên như lửa đốt. Mặt trời đã trên đỉnh đầu rọi thẳng xuống khu đất. Chàng căng người quan sát, không có gì. Chiều xuống cùng với ánh nắng nhạt dần, ngày cứ tàn dần nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Một thoáng suy nghĩ, chưa bao giờ chàng không trông chờ đêm tối xuống như lúc này. Vừa mong sao ngày càng kéo dài, Sid tự nhủ với mình. Dẫu sao thì ta cũng đã sống với những giấc mơ thật đẹp mấy ngày qua trong khu rừng này. Ta đã làm hết sức mình cho những điều mà ta nghĩ là đúng và cần thiết. Đúng là thật khó mà tìm được vị trí chính xác nơi cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc. Mà nếu giả sử sau cùng cây bốn lá không mọc lên ở đây, thì ta cũng không còn ân hận, vì ta đã làm hết sức mình, đã làm tất cả những gì có thể làm được. Bất thình lình, một cơn gió lạnh ập tới, khiến chàng rùng mình và một việc mà chàng không thể nào tưởng tượng đã xảy ra. Thần gió, chúa tể của số phận và may mắn, từ đâu xuất hiện và bắt đầu vũ điệu cuồng phong, lay động tất cả các tán lá cây rậm trong rừng. Ngay sau đó, những hạt giống nhỏ lấp lánh như bọc vàng từ trên không trung bắt đầu rơi tỏa xuống khắp nơi theo cơn gió. Chúng chính là hạt giống của cây bốn lá thần kỳ. Mỗi hạt rơi xuống là một cây bốn lá may mắn đang dần nảy mầm. Chúng đổ xuống ào ạt, không chỉ một hạt mà vô số kể, cứ như trận mưa xuân vậy. Nhưng điều thật sự đáng nói là những hạt giống này không chỉ rơi xuống nơi Sid đứng mà nó vương vãi khắp nơi trong khu rừng mê hoặc, bay vào từng hang cùng ngõ hẻm của khu rừng rộng lớn bạc ngàn này. Nhưng không chỉ có thế, nó còn tuôn xuống khắp cả mọi nơi trong vương quốc, rơi cả xuống cạnh những hiệp sĩ không chấp nhận thách thức của Merlin. Chúng túa xuống mọi sinh vật kỳ lạ của khu rừng mê hoặc, xuống cả thần Gnome, bà chúa hồ, nữ hoàng Segoya, Stone, mẹ đá. Chúng phủ xuống con đường mà Nott đang phi ngựa về thành, lẫn chỗ mụ phù thủy Morgana nham hiểm. Những hạt giống may mắn của cây bốn lá thần kỳ đã rơi xuống khắp mọi nơi. Những cư dân của khu rừng mê hoặc và trong vương quốc không chú ý gì tới hiện tượng này lắm. Họ biết rằng cứ mỗi năm một lần vào mùa này, những cơn mưa hạt giống cây vô dụng và đáng ghét này lại trút xuống người họ. Họ không hề biết đó là những hạt giống may mắn của cây bốn lá thần kỳ. Ngược lại, họ còn hết sức bực bội vì chúng. Thật là một thứ bụi bặm nhớp nháp khó chịu, mọi người cầu nhau. 5 phút sau, cơn mưa may mắn chấm dứt. Những hạt cây này bỗng tan biến đi như những bông tuyết khi chúng chạm đất. Chúng mau chóng tàn lụi như những hạt giống được rơi xuống sa mạc khô cằn, và hàng triệu những hạt giống rơi trên khu rừng mê hoặc cũng chịu chung số phận như vậy. Tất cả chết dần, ngoại trừ mấy trăm hạt rơi trên vài mét vuông đất tươi tốt đầy nước, không có đá và đủ ánh sáng của Sid. Trong tích tắc, những hạt giống đó nảy mầm rất nhanh thành các cây bốn lá thần kỳ. Chúng nở ra hàng trăm cây, đủ mang lại may mắn quanh năm, cho tới khi cơn mưa hạt giống khác đổ xuống vào năm sau. Nói cách khác, chúng mang lại sự may mắn vô tận. Sid đứng bất động chứng kiến cảnh tượng vô thường này, ngắm nhìn sự may mắn do chính chàng tạo ra. Chàng quỳ xuống tỏ lòng biết ơn, những giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc không kìm được đã trào ra.
Khi nhận thấy thần gió đã dần lặng im tiếng hú, chàng vội lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình. Hỡi thần gió, chúa tể của số phận và may mắn, người ở đâu? Con muốn được cảm ơn người. Những chiếc lá bắt đầu xào xạc. Đó là khi thần gió cất giọng trả lời. Con không cần phải cảm ơn ta. Vào ngày này mỗi năm, ta đều phân phát những hạt giống của cây bốn lá thần kỳ khắp khu rừng mê hoặc và cả trong vương quốc của các hiệp sĩ nữa. Ta là chúa tể của số phận và may mắn. Trái với điều mà mọi người vẫn thường nghĩ, ta không ban phát sự may mắn một cách ngẫu nhiên. Trái lại, lúc nào ta cũng ban đều cho mọi người một cách công bằng. Cây bốn lá thần kỳ chỉ nảy mầm trên mảnh đất của con là vì con đã tạo ra những điều kiện lý tưởng nhất cho nó. Bất cứ ai làm như con thì cũng sẽ nhận được may mắn mà thôi. Ta chỉ làm cái việc mà ta luôn làm. Vấn đề là ở chỗ, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng may mắn sẽ đến với họ mà họ không cần phải làm bất cứ điều gì. Thần gió tiếp tục. Thật ra, cái địa điểm mà con đã chọn không có ý nghĩa gì đặc biệt ở đây cả.
Điều quan trọng chính là những việc mà con đã làm để chuẩn bị cho nó. May mắn chính là sự kết hợp của cơ hội và sự chuẩn bị. Và cơ hội thì luôn luôn có sẵn cho mọi người. Đúng vậy, may mắn chỉ đến với mình Sid, vì chàng là người duy nhất trong khu rừng đã tạo ra những điều kiện để chúng nảy nở. May mắn sẽ héo tàn khi chúng đến với những người chỉ biết chờ đợi mà không làm gì cả. May mắn có thể mỉm cười với tất cả chúng ta nếu chúng ta làm một điều gì đó. Và điều gì đó chính là tạo ra những điều kiện cần thiết để đảm bảo rằng những cơ hội, điều mà ai cũng có, không chết dần chết mòn như những hạt giống rơi trên mảnh đất khô cằn.